Lê Tâm và tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin chào quý vị. Năm 1987, cô Kim Hyun Hui đã lên kế hoạch đánh bom một phi cơ Nam Hàn khiến 115 người thiệt mạng. Nữ gián điệp Bắc Hàn này bị bắt, toàn tự tử nhưng bất thành và bị Nam Hàn kết án tử hình. Vài năm sau, cô được tha tội chết và hiện nay đang sống tại một địa điểm bí mật thuộc Nam Hàn dưới sự bảo vệ chặt chẽ của hàng chục lính gác mỗi ngày. Trong những tháng ngày này, Kim Hyun Thi đã viết hồi ký kể lại sự huấn luyện khắc nghiệt của Bắc Hàn đối với các điệp viên và bày tỏ sự dằn vặt, sám hối của một cựu điệp viên.
Dù mẹ có hình dung một số phận thế nào đi nữa cho con gái mẹ, chắc hẳn mẹ không nghĩ đến cảnh tượng này. Mẹ đã nuôi dạy tôi với tình cảm trìu mến khôn cùng của sự tận tâm hoàn toàn, và tôi cảm thấy tôi đã phản bội mẹ tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ đến cảnh mẹ tôi cẩn thận mặc bộ đồng phục nhà trường cho tôi. Mẹ đính những ngôi sao chính tay mẹ làm lên áo quần tôi. Giá giờ đây mẹ được thấy tôi, hẳn tim mẹ sẽ ngừng đập. Nhưng có một điều còn tồi tệ hơn thế nữa. Chẳng những tôi đã phản bội mẹ tôi, mà tôi còn phản bội tổ quốc tôi. Chính phủ tôi chắc hẳn sẽ coi lời khai báo của tôi cho chính quyền Nam Hàn là một sự phản bội đê tiện nhất. Vì hành vi phản bội ấy, chẳng những tôi bị hắt hủi, mà gia đình tôi chắc chắn cũng bị giam giữ trong một trại cải tạo lao động kinh khủng nào đó. Và họ sẽ phải chịu đựng ở đó đến cuối đời. Tôi đã phá hỏng chẳng những đời tôi, mà cả đời của họ nữa.
Đó là những dòng chữ trong trang đầu tiên cuốn hồi ký mang tên The Tears of My Soul, tác giả Kim Hyun Hee, bản Việt dịch mang tên Giọt Lệ Trong Hồn, của dịch giả Trần Lê. Trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC hồi năm 2013, Kim Hyun Hee đã nói những gì cô đã làm là một sứ mệnh và bản thân cô không có tư cách gì để phán xét đó là một hành động đúng hay sai.
Đó là chiến dịch được tổ chức bài bản và quy mô. Tôi được huấn luyện để hoàn thành sứ mệnh. Là một điệp viên do Bắc Hàn đào tạo, tôi không có một vị thế nào để có thể biện luận liệu nhiệm vụ nổ bom khiến 115 người chết là hành động sai hay đúng. Tôi được huấn luyện để thi hành sứ mệnh, thậm chí nếu sứ mệnh đó tước đi sinh mạng của thường dân.
Làm cách mạng, ám sát và gián điệp, Kim Hyun Hee đã trải qua tất cả. Tuy nhiên, cô sẽ mãi mãi bị mang tội danh là nữ gián điệp nguy hiểm nhất của Bắc Hàn, người phụ nữ đứng đằng sau vụ khủng bố hủy diệt mạng người trầm trọng nhất trong lịch sử Nam Hàn. Với nữ điệp viên thì đây chỉ là một sứ mệnh. Ngày 29 tháng 11 năm 1987, Nam Hàn bị chấn động bởi vụ nổ bom phi cơ mang số hiệu KAL-858 khởi hành từ thủ đô Baghdad của Iraq đến Seoul, Nam Hàn. Vụ tấn công khiến toàn bộ 115 hành khách bị thiệt mạng, khiến Hoa Kỳ phải liệt Bắc Hàn vào danh sách các quốc gia khủng bố.
Từ khoảnh khắc tôi đặt chân lên chiếc phi cơ của Nam Hàn, gài bơm trong một khoang để hành lý, cho đến khi hạ cánh, tôi run sợ từng giây khi thi hành nhiệm vụ. Tại Bắc Hàn tôi được dạy rằng lãnh tụ Kim Nhật Thành là một vị thánh. Người ta dạy bạn phải đặt lãnh tụ lên trên cha mẹ. Từ thời thơ ấu, bạn được dạy nói lời cảm ơn lãnh tụ Kim Nhật Thành vì tất cả những gì bạn nhận được. Nếu bạn nói sai điều gì, thậm chí chỉ là một câu lỡ lời, thì đời bạn kết thúc trong trại cải tạo. Bắc Hàn không phải là một quốc gia. Đó là một nơi thực hành lòng cuồng tín.
Trong những năm 1970 tại Bắc Hàn, Kim Hyun Hee nổi lên là một thiếu nữ xinh đẹp và thông minh. Cô gái này từng được chọn là học sinh tặng hoa cho Tổng thống Nam Hàn khi hòa đàm đình chiến giữa Bắc Hàn và Nam Hàn xảy ra ngày 2 tháng 11 năm 1972. Chính quyền độc tài nhanh chóng phát hiện tài năng hơn người của thiếu nữ. Thêm vào đó, Kim Hyun Hee còn nói tiếng Nhật rất giỏi. Đó là những điều kiện khiến mạng lưới tình báo chú ý và chọn cô vào quá trình huấn luyện.
Một hôm, có chiếc xe hơi màu đen chạy vào trường tôi. Những người trên xe đến từ một cơ quan đặc biệt cùng với thông báo cho biết tôi đã được trúng tuyển và phải đi huấn luyện ngay. Tôi thậm chí không có thời giờ từ giã bạn bè. Họ bảo tôi chuẩn bị hành lý, chỉ được gặp người nhà trong một đêm cuối cùng.
Sau này khi đã định cư tại Nam Hàn, kết hôn với một cựu sĩ quan tình báo Nam Hàn, người từng thẩm vấn mình, và có với người này hai đứa con trai, cô Kim tiết lộ. con mình không bao giờ biết về quá khứ của người mẹ cả.
Con tôi còn quá nhỏ, nhưng chúng cũng biết được rằng tôi từng mang một cái tên khác trong quá khứ, và họ hàng bên ngoại thì đều sống ở Bắc Hàn.
Năm 1980, Kim Hoon Hee được gửi tới trường huấn luyện tình báo đặc biệt nằm sâu trong núi. Cô bị đổi tên và được đào tạo theo một chương trình chặt chẽ, nặng về võ thuật, sử dụng vũ khí và Nhật ngữ. Cuộc đời Kim Hoon Hee cũng gắn liền với câu chuyện của Saeko Taguchi, một thiếu nữ Nhật Bản bị Bắc Hàn bắt cóc, đưa vào tổ chức tình báo để dạy tiếng Nhật cho Kim Hoon Hee. Ngoài ra, cô còn phải học tiếng Quảng Đông, Quang Thoại, với một phụ nữ Macau cũng bị bắt cóc đến Bắc Hàn. Khi được huấn luyện thành thục, Kim Hoon Hee đã sẵn sàng cho nhiệm vụ khủng bố phi cơ.
Tại Bắc Hàn, bạn cần sự phê chuẩn của Chủ tịch Kim Chính Nhật trong từng hành động, dù là nhỏ nhất. Chính ông ta là người viết tay chỉ thị chiến dịch nổ bom phi cơ Nam Hàn.
Mục tiêu cao nhất trong nhiệm vụ của Kim Hoon Hee là Thế vận hội Olympic tại Seoul năm 1988. Ông Kim Chính Nhật hy vọng vụ nổ phi cơ 858 sẽ khiến các đoàn thể thao ngoại quốc sợ hãi không đến Seoul tham gia Thế vận hội nữa. Kim Hoon Hee nhận lệnh đi cùng với gián điệp hàng đầu của Bắc Hàn là Kim Sun Yi. Họ cùng lên một chuyến bay từ Bình Nhưỡng đến Moscow, sau đó di chuyển đến Budapest thuộc Hungary. Tại đây họ được trao passport Nhật Bản giả hiệu và bắt đầu đóng vai hai cha con người Nhật đang đi du lịch Âu Châu. Từ Hungary họ bay đến thủ đô Viên của nước Áo, sau đó đến thủ đô của Serbia, và rồi họ nhanh chóng bay đến một nơi xa lạ hơn là thành Baghdad. Tại đây, Kim Hoon Hee đặt bom hẹn giờ được giấu trong một chiếc radio. Quả bom hẹn giờ sẽ nổ sau khi phi cơ cất cánh 9 tiếng đồng hồ trong lộ trình bay từ Baghdad đến Seoul, Nam Hàn. Sau khi đặt bom xong, cả hai rời phi cơ khi transit tại Abu Dhabi. Hai người này tiếp tục bay tới Bahrain, còn chuyến bay 858 vẫn tiếp tục lộ trình đi tới Seoul. Nhưng khi đi qua biển Andaman, đồng hồ trên quả bom đã đi tới những giây cuối cùng. Không hay biết rằng vụ ném bom đã thành công. Tại Bahrain, nữ điệp viên 25 tuổi Kim Hoon Hee tuyệt vọng tìm cách trốn thoát.
Chúng tôi không biết chạy đi đâu. Dự định là sẽ rời khỏi Bahrain, nhưng không có chuyến bay tiếp trong 2 ngày sau đó. Tôi rất lo lắng, lo muốn phát điên. Tôi không biết liệu chúng tôi có thành công không, liệu phi cơ có nổ tung không.
2 ngày sau, khi đang chuẩn bị lên máy bay rời khỏi Bahrain, Kim Hoon Hee và đồng phạm bị phát hiện đang đi du lịch với passport giả. Khi sắp bị lục soát, điệp viên đồng phạm Kim Sun Yi nói với cô, đã tới lúc cắn ống thuốc độc cyanua giấu trong thuốc lá.
Ông ấy nói, điều đang chờ đợi chúng ta là thẩm vấn và cuối cùng là cái chết. Tôi đã già rồi, nhưng cô còn quá trẻ. Tôi rất tiếc. Tôi biết rằng, một khi điệp vụ thất bại, điệp viên phải tự sát. Vì vậy, tôi cắn ống thuốc. Lúc đó, tôi chợt nhớ đến mẹ ở quê nhà và liệm đi.
Người điệp viên già qua đời không lâu sau đó, còn Kim Hoon Hee được cứu sống. Sau khi hồi phục, cô được đưa về Nam Hàn để hầu tòa. Ban đầu, cô ta bác bỏ mọi cáo buộc về vai trò khủng bố đánh bom phi cơ. Nhưng dần dần, những người thẩm vấn đã thuyết phục được cô. Quá trình chiêu hồi nữ điệp viên Bắc Hàn quả thật không có gì đơn giản hơn. Sĩ quan thẩm vấn cô đã chở cô trên xe đi dạo một vòng Seoul và cho cô xem TV mỗi ngày.
Trong 8 ngày đầu, tôi vẫn kiên quyết nói dối. Nhưng rồi người thẩm vấn chở tôi đi dạo Seoul và tôi nhìn thấy thành phố này hiện đại làm sao. Tôi nghe những sĩ quan thẩm vấn trò chuyện và tôi thấy họ nói chuyện thật tự do và thoải mái làm sao. Điều này hoàn toàn ngược lại với những gì tôi đã nghe thấy ở Bắc Hàn về họ. Và tôi nhận ra mình đã tước đi mạng sống của những người vô tội. Lúc đó tôi chỉ mong chờ được xử án tử hình.
Sau này trong cuốn hồi ký, Kim Hoon Hee một lần nữa kể lại sự kiện đã góp phần khiến cô thay đổi quan điểm và nhận ra bộ mặt thật của Bắc Hàn.
Tuy nhiên tất cả mọi sự gắn bó của tôi với miền Bắc tiêu tan một lần khi sáng hôm đó tôi xem thời sự. Trong những ngày qua người ta kể rằng thời nhỏ tôi từng được tặng hoa một phái đoàn Nam Hàn và tôi còn nhớ rõ một tấm ảnh chụp cảnh ấy. Nhưng rồi giờ đây Bắc Triều Tiên đưa ra một đoạn băng video về một phụ nữ tên là Chun Hin Sun. Cô này khẳng định rằng chính cô ta là người thời trước đã tặng hoa phái đoàn miền Nam. rồi cô ta vung vẩy tuyên bố chuyện bảo tôi là cháu bé trong ảnh chỉ là trò tuyên truyền của Nam Hàn. Nhưng đây cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất. Hình Xuân cáo buộc Nam Hàn rằng Nam Hàn đang buộc tội cô ta đã tiêu hủy chiếc máy bay. Nói cách khác, vì cháu bé trong ảnh là cô ta, thì nếu Nam Hàn có thể cáo buộc cháu bé với tên khủng bố là một, thì làm sao cô ta có thể đặt bom làm nổ máy bay trong khi cô ta chỉ là một giáo viên trung học bình thường ở Bình Nhưỡng? Và thế là người dân miền Bắc với tầm hiểu biết trung bình xem tấn kịch đã được nhào nặn nhuần nhuyễn này và tin rằng tổ quốc của họ quả thực không hề liên quan gì đến vụ nổ. Và Nam Hàn lại một lần nữa vu cáo miền Bắc. Và vì tên tôi chưa bao giờ được nhắc đến, tôi biến thành một nhân vật bị đặt chỉ do miền Nam bày ra để thực hiện mưu đồ của họ. Tôi sững sờ xem tivi. Vì tổ quốc, tôi đã giết 115 con người và chỉ thiếu chút nữa tôi đã thiệt mạng. Vậy mà nay tổ quốc ấy đã quay mặt với tôi. Thoạt tiên, họ lợi dụng tôi để rồi vứt bỏ. Tôi cảm thấy trống rỗng ghê gớm, chỉ ngồi thừ ra trước màn hình và lắc đầu ngoài ngoại. Đến giận dữ tôi cũng không còn chút hơi nữa.
Kim Hoon Hee đã trở thành một con người không quê hương, không tổ quốc, là một kẻ vô hình với những gì cô từng thân thuộc. Tưởng rằng mọi thứ đang chờ đợi mình là cái chết. Nhưng rồi không giống như những nạn nhân trên chuyến bay 858, Kim Hoon Hee được miễn tội chết. Chính phủ Nam Hàn quyết định tha tội cho cô và họ cho rằng cô chỉ là một nạn nhân của sự tẩy não của Bắc Hàn.
Tôi đáng phải nhận tội chết, nhưng tôi được tha mạng bởi vì tôi là nhân chứng duy nhất của vụ khủng bố này. Một vụ khủng bố do Bắc Hàn tạo ra là nhân chứng duy nhất. Số mệnh của tôi kể từ bây giờ là phơi bày sự thật.
Còn về số phận của cha mẹ Kim Hoon Hee, cô tin rằng vì tội phản bội của mình, cha mẹ mình có thể đã bị đưa vào trại cải tạo lao động.
Tôi từng nghe một điệp viên kể lại rằng đã thấy gia đình tôi trong một trại cải tạo lao động 15 năm về trước. Nhưng đến nay tôi không biết điều gì đã xảy ra với họ. Tôi hối tiếc về những gì đã làm. Tôi sẽ ân hận mãi. Tôi không thể che giấu sự thật trước gia đình các nạn nhân mà tôi từng sát hại. Nhiệm vụ của tôi là phải kể lại sự thật về những gì đã xảy ra.
Kết thúc cuốn hồi ký Giọt lệ trong hồn do Trần Lê dịch Việt ngữ, Kim Hoon Hee dành những dòng chữ cuối cùng để gửi một lá thư không bao giờ được đến với người nhận, đó là cha mẹ cô.
Làm sao con giải thích được điều này cho ba mẹ? Làm sao con giải thích được rằng tất cả những gì con từng được học tại miền Bắc đều là dối trá? Nam Hàn là một xứ sở tuyệt vời và nền kinh tế của đất nước này có thể chạy đua với Hoa Kỳ, Nhật, châu Âu bất cứ lúc nào. Và dù có cố gắng thế nào đi nữa, con cũng không thể phát thảo nổi về tầm phát triển ở đây, ở miền Nam. Bất cứ hộ gia đình bình thường nhất cũng có tivi màu, video, điện thoại, tủ lạnh và nhiều gia đình thì có xe hơi. Rất khó tìm được gia đình nào tại đây mà việc bảo đảm ba bữa ăn hàng ngày lại gặp khó khăn như điều thường thấy ở miền Bắc. Tại đây người dân sống tự do đến nỗi thoạt đầu. Con không sao hiểu nổi làm sao có thể lãnh đạo một đất nước mà nó lại có ngần ấy ý kiến và hệ tư tưởng đồng thời tồn tại bên nhau. Vậy mà đất nước ấy vẫn hoạt động.
Nữ điệp viên một thời được mệnh danh là nữ hoàng điệp viên của Bắc Hàn đã nhận ra lòng bác ái của công lý tại một xứ tự do. Cô được trả tự do sau khi đã gây tội ác khiến 115 nạn nhân thiệt mạng. Có lẽ cả đời này, mỗi ngày còn sống là một ngày cô dằn vặt vì đôi bàn tay dính máu những người vô tội. Tạp chí Hạt Giống Yêu Thương đến đây xin được tạm dừng. Lê Tâm xin hẹn gặp lại quý vị giờ này tuần sau.